thấy mất cả mọi điều đời này. Xin anh mau mau đến các phước lành thiên phù ban, rồi anh ngạc nhiên thấy phước ân chưa luôn tuôn tràn. Xin anh đến các phước lành cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ân lành tận tề, hãy đem ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắc anh sẽ thấy các công tác cha đang làm. Khi anh đang mê mỏi với gánh nặng trên đời chăng, hoặc kể cập tư của anh mang thật là nặng chăng, anh nên mau mau đến các phước lành trên trời ban. Mọi hồ nghi tiêu tán chắc anh sẽ hạ ruột đàn. Xin anh đem các phước lành cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tên, hãy đem ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắc anh sẽ thấy các công tác cha đang làm. Kẻ giàu sang đời này, kia kiếm ngôi cha hứa ban cho cô tần ngày mai. Xin anh vì ơn phước chưa vẫn hằng ban đầy dư, dầu bao nhiêu gia sản vẫn không thể mua đâu nào. Xin anh đến các phước lành cha luôn ban, xin anh hãy kể ra ơn lành từng tê, hãy đem ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắc anh sẽ thấy các công tác cha đang làm. Hãy đem ơn trên, hãy kể tên linh ân, chắc chắc anh sẽ thấy các công tác cha đang làm.
Cảm ơn Chúa.
Thắp sáng lên con tim nồng nàn, lạy bạn ơi hãy thắp sáng lên ngọn lửa yêu thương. Cuộc đời bao tăm tối quanh ta, ta cần đến ánh sáng chiếu soi. Lạy bạn ơi xin chớ lãng quên, anh nên trái tim cho đời đẹp lên. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm về lâu vây kín quanh đời. Ngày bạn hỡi hãy thắp sáng lên, thắp sáng lên tươi vui đầy tràn. Này bạn ơi hãy thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan, đời hạnh phúc khi sống cho ban, đêm thì Chúa tỏa sáng thế gian. Này bạn ơi xin chớ hững hờ, xin chớ ơ thờ, Chúa đang đợi chờ. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho chân gian, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin Giêsu. Giêsu, hãy thắp lên đời ta, hãy thắp cho trần gian, đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời. Đốt cháy tan niềm đau, xóa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Cảm ơn Chúa.
Sao thánh linh vào từng tấm lòng, y như lúc xưa lời ngài phán truyền, bên Chúa Cha quay quần thân ai, trong danh Chúa Cha đầy tình mến thương, mọi lòng khát khao tràn đầy phước lành, y như lúc xưa ngài từng phán truyền. Nên Chúa Cha quay quần với nhau, nhân danh Chúa Cha ngồi lại với nhau. Ôi giây phút tâm tình thật ấm lòng, bao nhiêu nỗi vui hòa cùng nỗi buồn, nên Chúa Cha tràn hòa thuần ái. Dâng lên Chúa Cha ngàn lời cảm ơn, bao nhiêu phước ân tràn cuộc sống này, lời dạy chân tình từng ngày trong đời, ghi khắc ơn ngàn thu. Lời dạy chân tình từng ngày trong đời, ghi khắc ơn ngàn thu.
Dù là môi thật nhỏ bé.
Xin thân ái kính chào quý con dân Chúa tại Hội Thánh Thánh Lễ. Tôi cảm tạ Chúa hôm nay tôi được có cơ hội được trình bày lời Chúa. Kính thưa quý ông bà chị em, ở trong Kinh Thánh có ghi lại một câu chuyện, mặc dù tuy là ngắn ngủi, nhưng mà tôi tin rằng tất cả những người liên quan tới câu chuyện đó đều sẽ luôn luôn nhớ mãi ở trong lòng. Đó là câu chuyện về sự kiện Chúa Giê-xu và các môn đồ trên đường lên thành Jerusalem. Họ đi đường đến một làng kia, có một phụ nữ tên Ma-thê rước Chúa vào nhà. Em cô là Mary ngồi dưới chân Chúa nghe Ngài giảng dạy. Còn Ma-thê bận rộn lo việc tiếp đãi. Một lúc sau, Ma-thê đến với Chúa Giê-xu và phàn nàn: Chúa không thấy em con ngồi không, để một mình con làm hết mọi việc sao? Xin Chúa bảo nó giúp con. Nhưng Chúa đáp: Ma-thê, con bận rộn lo lắng nhiều việc, nhưng chỉ có một việc cần thiết. Mary đã chọn phần việc ấy, nên không ai truất phần của em con được. Xin chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Thưa Chúa, thì giờ này con cầu nguyện xin Chúa Ngài ở cùng, bao phủ tấm lòng của chính mình con, cũng như hội thánh của Ngài. Xin Chúa Ngài mở lỗ tai thuộc linh, để cho chúng con đón nhận lời của Chúa. Chúng con trình dâng mọi điều trong tay Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện được bắt đầu bởi một cái khung cảnh rất là đẹp. Cái khung cảnh của một những con người cùng đi với Chúa Giê-xu đang trên đường đi vào trong cái chỗ mà cái thàng gọi là Kinh Thánh ở đây nói là làng kia, nhưng mà thật ra đó là làng Bethany. Làng Bethany là làng cách thủ đô Jerusalem khoảng chừng 3 cây số, là khoảng 2 mai, chắc là bằng từ nhà thờ chúng ta cho tới nhà mục sư Linh. Rất là nhiều người cùng, có các môn đồ đi cùng với Chúa Giê-xu. Và cái khung cảnh của một buổi sáng, những người đó cùng đi với Chúa cho đến khi tới nhà của một người tên là Ma-thê và Mary. Kinh Thánh ghi rằng có 3 lần Chúa Giê-xu cùng đến ngôi nhà này. Để chúng ta sẽ cùng lần lượt học sau. Và đây có lẽ là lần đầu tiên Chúa Giê-xu được mời vào ở trong với gia đình này. Chắc là quý vị cũng còn liên tưởng đến là Mary, Ma-thê và có người anh nữa tên là Lazarus. Chúng ta sẽ cùng được học sau. Nhưng mà thưa quý bạn chị em, đó là một cái ngày rất là vui với lại Ma-thê. Bởi vì Ma-thê là người đã nghe về Chúa, Mary, Ma-thê là người đã nghe lời Chúa, và lần đầu tiên ở trong cuộc đời của họ, lần đầu tiên là cái ngày rất là vinh hạnh là họ được đón Chúa vào nhà, ở trong cái căn nhà của mình. Thưa quý bạn chị em, câu chuyện đó thật là đẹp. Có bao giờ quý vị đang expect một cái người khách quý? Tôi biết rằng trong thời điểm này chúng ta sẽ không có expect khách đâu. Nhưng mà nếu như trước đây trước khi cái đại dịch này, chúng ta expect, chúng ta hy vọng có một người nào đến với cái căn nhà của mình, đến thăm mình á, thì chắc là chúng ta khi thấy mặt người đó xuất hiện thì chúng ta sẽ rất vui, phải không ạ? Cuộc đời của mỗi chúng ta, khi chúng ta tin nhận Chúa cũng vậy, chúng ta đón nhận Chúa vào trong lòng của chúng ta cũng rất là vui. Cái ngày mà chúng ta được gặp Chúa, có một nhạc sĩ đã sáng tác lên cái bài hát rằng ngày vui hơn hết là ngày tôi tin Chúa. Cái ngày, một số những cái ngày quan trọng khác nữa, chẳng hạn như cái ngày lễ cưới của chúng ta vừa có lễ cưới của Danh và Hà. Tôi thấy rằng hình ảnh của hai em được ghi lại ở trên Facebook rất là vui. Hai em vui bởi vì có sự hiện diện của Chúa, hai em đứng trước mặt Chúa để mời Chúa vào trong cái gia đình mới của hai em. Chúng ta có nhà, chúng ta cũng muốn mời Chúa vào trong nhà bằng sự dâng hiến cái nhà cho Chúa. Ngày mà chúng ta có baby, tôi toàn nhớ hoài cái hình ảnh, cái ngày mà tôi, những đứa con của chúng tôi ra đời, tôi vui mừng lắm. Tôi vui mừng lắm, bởi vì tôi biết rằng đó là những đứa con, đó là những cái món quà mà Chúa ban cho chúng tôi. Và thưa quý bạn chị em, Ma-thê cũng vậy, Mary cũng vậy, họ đều rất vui. Kinh Thánh nói rằng họ đến một phụ nữ tên Ma-thê rước Chúa vô nhà. Chứ không phải là đứng ngoài cửa nói, ô Chúa ơi, Chúa muốn vô thì Chúa vô, Chúa không muốn vô thì thôi Chúa đi chỗ khác. Nhưng mà rước Chúa, đó là một cái lòng vui mừng hớn hở. Một người mới tin nhận Chúa, mới bước vào trong hội thánh cũng sẽ vui mừng và hớn hở. Một người muốn bước vào trong một nhóm nhỏ, tôi đã từng dự nhiều cái buổi nhóm, nhóm nhỏ đầu tiên, cái buổi nhóm nhỏ đầu tiên, và tôi thấy ai cũng đến ở trong sự vui mừng. Bởi vì đó là cái nhóm mà mình cầu nguyện. Có nhiều người đã cầu nguyện từ nhiều năm tháng, có nhiều người tìm kiếm, kêu cầu, cầu nguyện, rồi mời những người khác đến. Và cái ngày đó là cái ngày họ vui lắm. Và thưa quý ông bà anh chị em, khi Chúa Giê-xu vào trong ngôi nhà đó, thì ở trong ngôi nhà đó có những con người với những cá tính khác nhau. Khi chúng ta cũng cùng xem ở một số những câu, chúng ta xem ở đây, chúng ta sẽ thấy rằng bà Ma-thê là một người rất là sởi lởi, rất là vui vẻ đón tiếp người khác. Bà Ma-thê là một người vui vẻ đón tiếp người khác. Ở trong câu chuyện, ở trong Văn đoạn 11 nói về người anh của mình bị chết. Đến khi mà bà biết được Chúa tới, bà chạy ra, bà nói chuyện với Chúa. Chúa hỏi bà câu nào, bà trả lời câu đó. Chúa hỏi bà cái điều gì, bà trả lời điều đó. Bà là một người rất là outgoing, là một người rất là sởi lởi. Rồi ở trong Văn đoạn 12 cũng đề cập tới là họ cũng mời Chúa vào trong nhà nữa. Thì Ma-thê lại một lần nữa là một người lo chiếc nấu nước. Cho nên tính của cô là một người rất là outgoing, mà những nhà tâm lý đó họ gọi là hướng nội, hướng ngoại, người hướng ngoại. Trong khi Mary là một người hướng nội. Tôi không biết, tôi nghĩ rằng Mary là đứa em út trong gia đình, cho nên cô là một người có cái tính shy, một người thừa rút nhút nhát, một người chỉ biết đứng đằng sau để nhìn mọi chuyện xung quanh. Kinh Thánh mô tả rằng ở trong cái đám tang của Lazarus đó, thì Mary khóc, khóc và khóc. Mary yên lặng và khóc. Trong khi Ma-thê được đề cập tới là một người ra tiếp chuyện với Chúa. Ma-thê, Mary ở trong câu chuyện này là một người có một cái tính rất là introvert. Là một người thu mình, là một người sống nội tâm. Mọi chuyện xung quanh của cô chỉ có quan sát, ngồi đó để mà suy nghĩ. Và thưa quý ông bà anh chị em, ở trong gia đình này họ có hai cái cá tính khác nhau. Tôi tin rằng ở trong hội thánh, ở trong nhóm nhỏ, hay là trong chính gia đình của chúng ta, đều có những người có cái cá tính hoặc là introvert, một người sống nội tâm, hay là người sống hướng ngoại. Trước khi tôi muốn thử, trước đây mục sư Linh đã khuyến khích các anh em mục sư làm cái personality test. Và tôi thử ra tính của tôi là extrovert là 51%, introvert 49. Trực giác, những cái điều mà chúng ta suy đoán direct our mental energy, thì tôi sẽ dựa vào cái trực giác hơn là cái quan sát. Nói chung là chúng ta, mỗi người trong chúng ta sẽ có những cái cá tính khác nhau. Tôi không biết là gia Hà với lại vợ chồng của Hà Danh có phát hiện nhau ra được cái điểm cá tính khác chưa. Nhưng mà đó là sự kỳ diệu trong sự tạo dựng nên con người của Chúa, phải không quý vị? Chúa tạo dựng nên một cái là whole package, nguyên một cái package. Tôi in ra cái này và cái này nó chỉ là cái version mà miễn phí đó. Có nghĩa là chỉ có 16 một số những cái tính cách thôi. Nhưng mà có nhiều cái cá tính của chúng ta mà người khác hay chính chúng ta cũng cần phải nhận biết. Mary và Ma-thê ở trong gia đình của mình là hai người có cá tính khác nhau. Quý ông bà anh chị em có biết được rõ cái cá tính của ít nhất là chính mình chưa? Hay là người nào ngồi kế bên mình hiện giờ đó quý vị? Chúng ta có biết rõ cá tính của con của chúng ta chưa? Chúng ta có biết rõ cá tính của vợ, của chồng? Và thưa quý bạn chị em, ở trong nhóm nhỏ nữa, mỗi người trong nhóm nhỏ, nãy mục sư Linh nói rất là đúng, họ đến với nhau không phải là tại vì họ có cùng cái điểm chung, họ có cái tính giống nhau. Thật ra không ai có một cái tính giống nhau hết, thưa quý bạn chị em. Chúa tạo dựng nên mỗi người mỗi cái khác nhau một cách hoàn toàn. Nên là họ đến với nhau và ở trong nhóm nhỏ đó, đều mỗi người đều có những cái tính khác nhau. Và thưa quý bạn chị em đó, những cái cá tính đó ta sẽ thể hiện ở trong khi mà chúng ta gọi là đụng chuyện. Đây, chuyện gì xảy ra? Đầu bức tranh chúng ta thấy được rằng đó là một bức tranh đẹp. Gia đình Mary Ma-thê có một vị khách quý đến thăm, họ expect, họ mong chờ, họ tiếp đón rất là tốt. Bây giờ chuyện gì xảy ra? Thưa quý bạn chị em, khi Chúa Giê-xu đang ở trong nhà thì Mary bận rộn. Thời đó thì không có Facebook để mà lên xem mấy cô, mấy chị nấu ăn cái gì. Chẳng có YouTube để mà lên coi cái recipe và cái món nào là món ngon. Cho nên thưa quý bạn chị em, không phải là Ma-thê chỉ bận ngay trong lúc đó. Nhưng mà trước khi mà Chúa tới, có lẽ bà cũng đã suy nghĩ. Vắt chân lên cổ để mà suy nghĩ, lên vắt tay lên lầu để mà suy nghĩ coi làm cái món gì, làm cái món gì cho Chúa ăn, làm cái món gì cho những người đi theo Chúa ăn, làm cái món gì để cho tiếp đãi một vị khách quý. Nhưng mà tôi nói hồi nãy chúng ta không có Facebook hay YouTube, chúng ta thời điểm đó chẳng có Uber Eats. Bây giờ chúng ta cầm điện thoại lên muốn ăn gì bấm cái tự động có người tới nhà, phải không? Hoặc là Postmates, hoặc là DoorDash, những cái đó. Nhưng mà thời đó, để mà kiếm được đồ ăn, là Ma-thê phải đi ra chợ để mua. Tại vì người thời điểm đó chưa có phát minh ra cái tủ lạnh. Cho nên không có đi ra ngoài mà gom hết đồ ăn. Trong cái dịp này, tôi có một vài lần đi ra chợ, những chợ Việt Nam á, thì là không những nói vấn đề về giấy vệ sinh, nhưng mà tất cả các gian hàng bột á, sạch hết. Mà lên Facebook chúng ta thấy là ô có nhiều người họ nấu ăn, họ dùng bột. Cho nên họ đi ra ngoài, họ mua đồ và họ gom hết. Nhưng mà thời đó thì không có. Cho nên cô phải đi ra để mà cô đi mua đồ. Ma-thê phải khổ nhọc để đi ra mua đồ để về đại Chúa. Cô phải bỏ thời gian ra để nấu nướng. Trong khi Mary thì ngồi yên tại chỗ. Đó có lẽ là bản tính, cái bản tính của Mary, dẫn đến cái hành động của Mary là Mary chỉ ngồi để quan sát và lắng nghe Chúa. Trong khi bản chất, bản tính của Ma-thê là một người lăng xăng, là một người làm chuyện này, nấu ăn, lo cái nọ, lo cái kia. Cô là một người quán xuyến, là một người phụ nữ của gia đình. Quán xuyến hết mọi thứ. Đến khi cô nhìn lại Ma-thê thì lại thấy, ủa tại sao lại ngồi? Và thưa quý ông bạn chị em, tôi Kinh Thánh, tôi rất là thích. Tại vì chúng ta đọc câu chuyện này, chúng ta đọc nhanh quá, chúng ta sẽ thấy rằng nó lẹ quá. Nhưng mà ở đây Kinh Thánh ghi chữ là một lúc sau. Có nghĩa là khi Chúa Giê-xu vào, Mary ngồi nghe giảng lời Chúa, Ma-thê lung lay hoay với mọi chuyện, thì một lúc sau đó, thì Ma-thê mới tới để nói với em của mình. Thưa quý bạn với em, một lúc sau đó, đó là một khoảng thời gian mà có thể rằng Mary quay lại nhìn em. Quái, con nhỏ này nó lạ. Chúa Giê-xu cũng là khách của nhà mình. Có thể rằng muốn giúp lắm, nhưng mà phải làm sao bày tỏ một thái độ nào đó, có thể lại đó dặn cái ly nước xuống chút. Có thể lúc đấu cái khô nồi chút. Chắc là không phải đánh trống, nhưng mà khô. Để cho khát cái attention của Mary để mà lại giúp mình. Và thưa quý ông bạn chị em ơi, từ cái sự mệt mỏi đó, từ cái sự tranh chiến ở trong lòng đó, thì cái người mang bản chất giống như Ma-thê trở nên lại để nói với em. Thật ra là để nói với Chúa, nhưng mà để cho em mình nghe. Thưa quý ông bạn chị em ơi, ở trong gia đình của chúng ta, có bao giờ chúng ta mệt nhọc? Tôi phải đi làm từ sáng tới tối, về lo cho con ăn, về tắm cho con, về nấu đồ ăn, rồi luôn cả cái chuyện giặt giũ. Mà tại sao tôi về tôi thấy ông ngồi trên computer từ sáng tới chiều vậy? Hay là có những người chồng nào về mà nói rằng, ô, tôi đi làm phải đối diện với ngoài xã hội thật là nhiều, căng thẳng lắm. Tôi về tôi chỉ muốn được yên thân thôi. Bà đừng có nói gì với tôi hết. Bà đừng có lại kể lể là chuyện ngày hôm nay thằng con nó đánh lộn sao. Tôi chỉ muốn được yên. Và thưa quý ông bà anh chị em, từ ngày tháng, từ một cái hình ảnh rất là vui, một cái ngày đám cưới trang hoàng rộng rãi, mọi người cô dâu chú rể đẹp đẽ, theo nhiều ngày tháng, những chuyện nó sẽ lặp đi lặp lại. Nó sẽ giống như là một cái vết bắt đầu rạn nứt ở trong mối liên hệ. Và cái đó nó đến từ cá tính thôi. Tôi có, ở nhà tôi có phía sau nhà, tôi có chụp cái hình mà tôi kiếm đâu nó mất. Quý vị ơi, có bao giờ quý vị nghĩ rằng cỏ nó có thể ăn xi măng được không? Nếu không á, thì chiều nay, trưa nay, sau giờ nhóm, quý vị ra ngoài cái bát da của quý vị, xem thử coi, có cái xi măng nào nó bị cỏ dại ăn không? Và những cái điều đó nó tạo nên những cái sự xung khắc, những cái trận chiến về tinh thần, nó lần lần nó ăn nuốt và hủy hoại đời sống gia đình của chúng ta. Hủy hoại đời sống liên hệ giữa vợ chồng và con gái chúng ta. Mà thưa quý ông bạn chị em ơi, đôi khi nó cũng là một sự hủy hoại của những nhóm nhỏ. Khi mà cá tính khác nhau, rồi một người này nói người kia. Quý vị thấy đây là những cái bức hình mà chúng ta không có. Nhưng mà ở trong mỗi nhóm nhỏ cũng có những sự xung khắc, bởi vì đó là chuyện bình thường, phải không? Người Việt Nam mình nói rằng dĩa ly tách dĩa ở trong cái sóng chén thì nó cũng đụng chạm nhau. Và thưa quý mạng chị em ơi, ở đây Kinh Thánh ghi rằng một lúc sau, có nghĩa là sự tranh chiến đó nó xảy đến ở trong lòng của Ma-thê ở trong một thời gian dài. Một cái thời gian mà Kinh Thánh là một lúc. Nó không phải là một phút sau khi mà Chúa Giê-xu ngồi xuống để mà bà Mary ngồi để bên kế bên Chúa để lắng nghe. Nó làm một lúc. Như vậy thì còn những người sống nội tâm thì sao? Thưa quý bạn chị em, những người sống nội tâm là những người sẽ nghe cái câu giống như Mary nói, rồi suy nghĩ và đắn đo. Suy nghĩ tại sao người đó làm như vậy? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Và rồi sẽ xảy đến chuyện buồn, chán, thất vọng. Và thưa quý ông bà anh chị em ơi, nếu tình trạng đó kéo dài thì cả người introvert hay là người hướng ngoại hay là người hướng nội, cả hai đều sẽ dẫn tới chỗ rạn nứt. Và nó sẽ dẫn tới chỗ rạn nứt của gia đình, rạn nứt của nhóm nhỏ, rạn nứt của hội thánh. Khi chúng ta không có được một cái nguồn cứu giúp. Và thưa quý bạn chị em ơi, Chúa Giêsu đã nói về điều đó. Chúa Giêsu nói rằng: Ma-thi ơi, con bận rộn nhiều, nhưng một việc con cần thiết phải làm, Mary đã chọn phần ấy. Thưa quý bạn chị em, lúc đầu tôi đọc và tôi suy nghĩ rằng điều mà Chúa thật sự nói nghĩa là cái gì? Có phải là chọn cái phần mà không làm gì, hay là chọn cái phần mà ai nấu, mình là người nhút nhát cho nên mình nói rằng bởi bản tính của tôi là người nhút nhát cho nên tôi không có social life với mọi người khác, vì cái bản tính của tôi là người nhút nhát cho nên tôi không có thể hiện ra nhiều, mọi người khác phải hiểu tôi. Không phải, thưa quý bà chị em. Điều mà Chúa muốn nói ở đây đó là Mary đã dành thời gian để đến với chính Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em ơi, nếu một người, cho dù quý ông bà anh chị em là người hướng nội hay hướng ngoại, hay là 100 cái personal trait, cái cá tính của mình, mỗi người khác nhau, chúng ta nói, nếu như cái sự giằng xé nội tâm, cái sự mệt mỏi về thể xác, nếu kéo dài, mà nếu chúng ta không đến với Chúa, thì nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ destruction, thưa quý ông bà. Rất nhiều người không tìm được lối thoát, không phải là vì họ không có tiền, họ không có danh vọng, nhưng mà bởi vì họ không có Chúa. Lời Chúa nói rằng ta sẽ đổ đầy cho các người. Thi Thiên 23 câu 3 nói rằng Ngài phục hồi lại linh hồn tôi. Ngài phục hồi linh hồn tôi, thưa quý vị. Ngài, Kinh Thánh bản tiếng Anh là restore, có nghĩa là năng lực của mình sẽ bị cạn dần theo thời gian, trong cuộc sống, trong những bận rộn, trong một thứ, 100 chuyện, 1000 chuyện. Rồi chúng ta về, chúng ta phải điêu với lại đủ thứ mọi chuyện nữa. Thì thưa quý bạn chị em, lời Chúa hứa rằng Ngài sẽ phục hồi lại. Cho nên thưa quý bạn chị em ơi, nếu chúng ta không yên nghỉ ở trong Chúa, thì cuộc đời của chúng ta sẽ khốn khổ lắm. Dạo gần đây ở trong, từ khi mà lockdown, thì tôi và bà xã tôi càng bận rộn hơn. Bận rộn ở trong cái chuyện là các con nhỏ nó học 4 đứa, 4 lớp khác nhau. Cho nên phải xoay từ đứa này qua đứa nọ, đứa kia. Mà nếu mà bỏ lơ một cái là tụi nó sẽ kiếm chuyện nó chơi. Nó chơi theo kiểu của nó không học. Rồi vào thời điểm đó là thời điểm hội thánh cần có những cái chương trình cho nhóm nhỏ như thế nào. Thì thưa quý bà chị em, có những lúc tôi stress out, tôi mệt mỏi, những lúc tôi không muốn làm gì nữa, thưa quý vị. Nhưng cảm ơn Chúa là vào thời điểm đó, vào khoảng tháng 3, thì Chúa cho tôi học được cái bài học của chính này. Cho dù cái cách phản ứng của chúng ta với cái cá tính của chúng ta là gì đi chăng nữa, thì thưa quý ông bà anh chị em, mỗi người trong chúng ta cũng cần đến ân sủng của Chúa. Mỗi người trong chúng ta cần đến ân sủng của Chúa. Và đặc biệt ở trong nhóm nhỏ, thưa quý vị, tôi rất cảm tạ Chúa vì hội thánh của chúng ta ở trong một cái mission statement của hội thánh chúng ta là giúp nhau đến gần với ơn trời. Thưa quý bà chị em ơi, mặc dù ở trong nhóm nhỏ có đầy những người có những cá tính khác nhau, họ đụng nhau, họ bất mãn, nhưng mà tôi cầu nguyện xin Chúa để rồi những nhóm nhỏ, những thành viên ở trong nhóm nhỏ đều có thể hướng nhau đến gần với Chúa bằng cách lắng nghe nhau, cầu nguyện cho nhau. Trong cái sự huấn luyện mà có quý vị thấy có một cái tấm hình chụp cái khóa huấn luyện vừa rồi của những người chăm dưỡng, tôi nhắc đi nhắc lại rằng, thưa quý vị, mục tiêu của nhóm nhỏ là không phải kéo mọi người về với một cá nhân nào. Mục tiêu nhóm nhỏ không phải là kéo một người về một cá nhân nào. Nhưng mục tiêu của nhóm nhỏ là kéo nhau, dắt nhau, dìu nhau, dẫn nhau đến gần với chính Chúa. Cho nên nếu để cái mô hình của nhóm nhỏ thì những người nhóm viên sẽ là xung quanh, ngay cả người nhóm trưởng, ngay cả người nhóm phó. Và trọng tâm của nhóm nhỏ phải là chính Chúa. Ở trong giờ phút mà nhóm nhỏ được cầu nguyện với nhau và cho nhau, thì thưa quý vị, Chúa Thánh Linh Ngài sẽ hành động. Chính Chúa Ngài là đấng binh vực, và chính Chúa Ngài cũng là đấng dạy dỗ riêng cho mỗi người khác nhau. Chúa nói rằng Ma-thê, Chúa quay qua và Chúa nói với Ma-thê, Ma-thê ơi, con phải chú ý tới chuyện gần ta. Còn Mary thì vẫn yên lặng ở trong sự lắng nghe lời Chúa. Đức Chúa Trời muốn hành động những công việc lớn hơn trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Cho nên, thưa quý vị ơi, nếu chúng ta không có sức của Chúa, thì chúng ta không thể nào xây dựng được gia đình của chúng ta. Nếu không, chúng ta không có giờ tĩnh nguyện với Chúa. Trong tháng năm vừa qua, chúng ta đã học về sự yên nghỉ ngày Sa-bát ở trong lời của Chúa. Và thưa quý vị ơi, ngày Sa-bát khi xưa là hình bóng của chính Chúa cứu thế Giê-xu. Và thưa quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta không có làm được một mình đâu. Chính vì vậy mà Chúa Thánh Linh được sai đến để dẫn dắt chúng ta vào trong sự hiện diện với chính Chúa qua Chúa Thánh Linh, thưa quý vị. Để chúng ta được phục hồi lại sức lực của chúng ta, để chúng ta làm được nhiều việc hơn. Tôi xin đọc câu Kinh Thánh cuối cùng. Ở trong Giăng đoạn 12 câu số 1 câu số 3 nói như thế này. Tôi đọc câu 6 ngày trước lễ vượt qua, đó là lần thứ 3 Chúa Giê-xu đến gia đình này. 6 ngày trước lễ vượt qua, Chúa Giê-xu đến làng Bethany vào nhà La-sơ-rơ, người mà Chúa đã kêu sống lại. Anh em La-sơ-rơ mời Chúa Giê-xu dự tiệc, Ma-thê phục vụ, còn La-sơ-rơ ngồi bàn tiếp Chúa và các tân khách. Mary lấy một cân dầu cam tùng nguyên chất rất quý đổ lên chân Chúa Giê-xu, rồi lấy tóc mình lau, hương thơm ngào ngạt khắp nhà. Thưa quý bạn chị em ơi, khi chúng ta được có sức của Chúa ở trong từng lúc, ở trong cuộc đời của chúng ta, thì mỗi ngày Chúa sẽ cho chúng ta một bước cao hơn với Ngài để phục vụ Ngài. Trước kia Ma-thê chỉ là người lo cái chuyện nấu ăn cho 12 môn đồ cộng với Chúa và gia đình của mình thôi. Nhưng mà cái phân đoạn này thì nói rằng có nhiều người đến nữa. Có nhiều người đến nữa để cùng đến với cái căn nhà của Ma-thê, Mary và La-sơ-rơ. Có nghĩa là bà Ma-thê sẽ phải nấu ăn nhiều hơn. Bà sẽ nấu ăn nhiều hơn, bà sẽ cần phải sức lực nhiều hơn, bà sẽ cần phải planning, hoạch định để mà nấu ăn món gì nhiều hơn. Khi mà chúng ta có được sức lực của Chúa, thì Chúa Ngài sẽ tiếp tục ban cho chúng ta làm những việc lớn hơn. Còn Mary thì sao? Thưa quý bạn chị em, Mary trong câu chuyện này tôi không có để tới, Nhưng mà chúng ta biết rằng sau khi mà Mary đổ một chén dầu mà quý giá tới bằng cả một năm lương của mình á, một năm kinh khóm á, thì cái người chỉ trích lần này, người nói lần này không phải là Ma-thê chị ruột của mình nữa, nhưng là một người ngoài. Tại sao không bán cái đó, đem bán cho dân do Chúa rồi bố thí cho dân cho Chúa, hay là bố thí cho người nghèo? Thưa quý ông bà chị em, lại một lần nữa Chúa Giê-xu lại quay lại để nói rằng các ngươi có người nghèo xung quanh, nhưng mà việc Mary làm là việc đúng. Thưa quý ông bà chị em, chúng ta sống trên ngày hôm nay, chúng ta sẽ không có thể nào thoát được những khó khăn trong cuộc đời. Nhưng nếu chúng ta không có sức của Chúa, thì thưa quý bạn chị em, chúng ta sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Nếu chúng ta không có sức của Chúa để Ngài đổ đầy chúng ta, lời Chúa nói rằng, hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta cho các ngươi được yên nghỉ. Đó là một lời kêu gọi để tâm hồn của chúng ta được hướng về Chúa, thưa quý vị, để chúng ta có thể dành thời gian, có thể là buổi sáng hoặc có thể là buổi tối, để lắng lòng nhận lại sức mà chúng ta đã bị mất trong cuộc sống này. Xin Chúa Ngài cho lời của Chúa đến với trong lòng của chúng ta, để chúng ta có thể đáp ứng lại với cái tiếng kêu gọi của Chúa. Hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Kính thưa quý vị đồng hương, là những người đang nghe chương trình này, tôi không biết rằng sau hơn 8 tuần quý vị bị kẹt ở nhà, bao nhiêu cái sự khó chịu bực mình có thể xảy đến. Sự bận rộn của quý vị, của tôi cũng có thể là sự bận rộn của quý vị. Thì thưa quý ông bà anh chị em ơi, hãy đặt đức tin của mình nơi Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng hãy đến cùng ta, không phải để học thêm một mớ lý thuyết, không phải để tu thân tích độ. Tôi check ở trên Internet, họ nói rằng một ngày chúng ta có khoảng 70.000 cái suy nghĩ. Chúng ta không thể nào tịnh tâm, tại vì ở trong, cho dù chúng ta tịnh tâm đi chăng nữa, chúng ta đóng cửa lại, chúng ta không làm gì hết đi chăng nữa, thì trong tu đầu của chúng ta sẽ có tới 70.000 cái tư tưởng nó xảy ra, nó xảy đến. Cho nên thưa quý ông bà chị em ơi, không có mất hy vọng đâu. Nếu quý ông bà chị em đang bị mất hy vọng vì hoàn cảnh khó khăn, vì những chuyện gì xảy đến ở trong gia đình của mình, vì vợ chồng lục đục với nhau, gây lộn, thì thưa quý ông bà chị em ơi, không mất hy vọng đâu. Chúa nói rằng, hãy đến cùng Chúa, Chúa sẽ cho chúng ta được yên nghỉ. Xin lời Chúa nhắc nhở và khích lệ mỗi người trong chúng ta qua phân đoạn Kinh Thánh ngắn ngủi này. Amen.
Xin lời Ngài, Ngài đến soi cho con. Nguyện xin ban ngôi Đức Chúa Trời chiếu sáng mặt Ngài trên quý ông bà anh chị em và làm ơn cho quý ông bà anh chị em. Nguyện xin Thánh Linh Chúa hiện diện cùng tấm lòng của chúng con, gia đình chúng con, nhóm nhỏ chúng con và hội thánh chúng con. Hiện diện cùng tất cả hội thánh của Chúa khắp mọi nơi và làm công việc yêu thương kỳ diệu của Ngài từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ tái lâm. Amen.